Kính chào quý thính giả, quý vị Phật tử, các bạn thiền sinh và các bạn trẻ gần xa. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Tuổi Trẻ Gốc Bình Yên trên kênh YouTube Tu Viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan. Thiền sư Quy Sơn có một lời dạy cho quý thầy quý sư cô rằng: Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia là luôn bước đi trên phương trời cao rộng. Vì vậy cho nên phong thái bên ngoài và tâm tư ở bên trong phải khác với người đời. Khi đi xuất gia, khi mặc pháp phục của Như Lai, người đó đã trở thành một con người mới, có chí nguyện lớn và tự do lớn, là một nguồn suối hạnh phúc và thảnh thơi cho những người xung quanh. Xuất gia là để thoát ra khỏi căn nhà của phiền não, của luyến ái, của khổ đau. Cho nên xuất gia không phải là một danh xưng cho các thầy tu, mà là cả một hành trình tu tập và gột rửa thân tâm đầy thử thách, thì người xuất sĩ đó mới có thể trở thành một sứ giả của chư Bụt, đem lại hạnh phúc và thảnh thơi cho cuộc đời. Thầy trời Tiêu Dao xuất gia trong gia đình cây Đan Mộc, thọ giới lớn năm 2019 tại Đại Giới Đàn, bây giờ ở đây. Hiện nay thầy đang sống và tu học tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu, Đức. Sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài chia sẻ của thầy. Vẫn một con đường, vẫn một niềm tin. Thầy chân trời Tiêu Dao, trích lá thư Làng Mai 44. Đã 5 năm đi qua kể từ khi tôi được gia nhập tăng đoàn xuất gia, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó. Một ngày trong tháng 12 năm 2015, tôi được đại chúng Làng Mai Thái Lan cho xuất gia trong gia đình cây Đan Mộc. Đó là một buổi sáng rất hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi giọt nước cam lồ từ trên tay thầy thủ tọa thấm mát lên đầu tôi, và chúng tôi đọc theo thầy bài kệ cạo tóc. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người dứt hết phiền não, độ thoát cho đời. Có lẽ lúc đó tôi đã khóc, nước mắt hòa vào giọt nước cam lồ chảy từ trên đầu xuống. Ngay từ giây phút thầy cắt những sợi tóc đầu tiên cho tôi, thì tôi đã cảm nhận sự nhẹ nhàng trong tâm và buông bỏ được cái gì đó mà tôi chưa thể gọi tên. Tôi nhớ khi phát nguyện xuất gia, tôi chẳng có ý niệm gì về chuyện mình sẽ đi tu như thế nào và để làm gì cả. Nghĩ lại mà thấy thật mắc cười. Nhưng tôi biết có một cái gì bên trong muốn tôi phải đi, và có lẽ tôi đã đi vì trái tim mách bảo, chứ không phải vì một lý do nào khác. Những ngày tháng tập sự thật khó khăn đối với tôi khi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tôi tập thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để công phu, trong khi là một người ưa ngủ nướng. Tôi phải thực tập đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, trong khi tôi lại là một người rất hiếu động, không muốn theo một khuôn khổ nào cả. Thật khó khăn, và thật tình tôi không nghĩ đi tu lại khó như vậy. Cũng vì lẽ đó, có lúc tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng không hiểu sao, luôn có một điều gì đó mách bảo rằng tôi phải tiếp tục, đừng bỏ cuộc. Và tôi đã đi tiếp. Ở chùa lâu tôi cũng đã học được ít nhiều. Tôi dần thích nghi với cuộc sống mới. Môi trường ở đây, từ cảnh vật đến con người của vùng đất Từ Đức, Khánh Hòa, đã níu chân tôi với tình thương từ quý thầy và các bác Phật tử. Họ thật hiền hòa, giản dị, đầy tình thương. Tôi ở chùa Từ Đức tập sự một năm thì được chuyển qua xóm Trời Quang, Làng Mai Thái Lan để xuất gia và ở lại đó để nương tựa đại chúng thực tập. Sau lễ xuất gia, tôi có những sư em trai và sư em gái mới trong gia đình xuất gia cây Đan Mộc. Các sư em của tôi đến từ nhiều nơi khác nhau: Quảng Trị, Huế, Đà Lạt, Sài Gòn. Một điều đặc biệt trong gia đình tôi là các sư em đều rất nhỏ tuổi. Trong chúng có những sư chú và sư cô mới chỉ 15 hay 16 tuổi, nhưng tuổi tu lại hơn tôi nhiều lần. Đó là một trong những khó khăn ban đầu của tôi. Thêm nữa, ngoài văn hóa xuất sĩ, tôi phải hòa nhập với văn hóa vùng miền khác nhau, rồi chuyện hoàn cảnh, xã hội, gia đình. Thật khó khăn biết nhường nào. Trong gia đình huyết thống, tôi là con thứ hai trong số ba anh em trai. Thế mà bây giờ, trong gia đình xuất gia cây đang mọc, tôi phải chăm sóc và chơi với 8 sư em, 3 sư em trai và 5 sư em gái. Đó là một điều tuyệt vời, nhưng cũng vô cùng thử thách bởi chúng tôi khác nhau rất nhiều mặt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn, vì ai cũng thực tập, cũng có những chí nguyện đẹp và cùng đi trên một con đường. Tôi thấy được tuệ giác của thầy khi cho chúng tôi xuất gia trong một gia đình có đủ anh chị em để chăm sóc lẫn nhau. Chăm sóc được cho nhau, nâng đỡ nhau tu học là đã chăm sóc hạnh phúc cho cả đại chúng rồi. Có lẽ khó khăn hơn cả là sau khi xuất gia, tôi phải thực tập buông bỏ rất nhiều thứ và đặc biệt phải học lại từ đầu như một đứa bé mới sinh ra. Tôi xuất gia khi đã 28 tuổi và tôi phải bắt đầu học lại mọi thứ, từ cách đi, cách chào, cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở, đến cách hành xử sao cho đẹp. Tôi đã học và cố gắng học từng ngày để thay đổi. Và rất may, tôi không phải đi một mình, không phải học một mình, vì tôi luôn có tăng thân, có các anh chị em cùng đi, cùng học và yểm trợ cho tôi. Khi tôi vấp ngã hay phải đối diện với những khó khăn thì luôn có mọi người ở đó để cho tôi có động lực đứng lên bằng chính đôi chân của mình. May là tôi đã chọn được cho mình một người thầy. Khi đi xuất gia, tôi không có một ý niệm nào về thầy của tôi cả, cũng không biết thầy mình là ai nữa. Nhưng có lẽ nhờ phước đức của tổ tiên mà tôi may mắn được nương tựa một người thầy vĩ đại, có nhiều tuệ giác và có tầm ảnh hưởng đến thế, cũng như được nương tựa một tăng thân lớn như vậy. Rồi mọi thứ cũng đi qua. 5 năm, tôi thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Người ta nói ở chùa mãi cũng thấm tương trao. Từ một con người có thể gọi là hoang dã, nay tôi đã được thuần phục một phần nào đó về cách đi, cách ăn, cách làm, cách nói. Và đến giờ tôi vẫn còn thích để tâm học hỏi những điều đó. 5 năm, tôi thấy mình vẫn đang tập bước những bước đầu tiên. Tôi được nuôi dưỡng trong dòng sữa của tăng thân và của tình huynh đệ. Tôi nuôi dưỡng hạnh phúc từng ngày, hạnh phúc trong lối sống đơn giản, trong những bữa ăn, trong khi đi thiền hành, hay đôi khi trong lúc tôi chạm được những điều đẹp nhất của tình huynh đệ. Tôi thấy mình không có những gì người ta thường mong muốn như tiền tài, danh vọng, địa vị. Nhưng mà tôi đang có tất cả. Tôi có cả một bầu trời tự do và tôi đang tận hưởng nó. Thầy đã cho tôi cái tên của một con người tự do, Trời Tiêu Dao, và tôi đang sống với nó, đang nuôi dưỡng nó từng ngày. Tôi thấy mình cũng thật may mắn khi có tăng thân ở khắp nơi. Năm nay tôi đã chuyển tới Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu để nương tựa đại chúng nơi đây tiếp tục tu học. Ước mơ đi Tây của tôi đã thành sự thật. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho bạn ước mơ nơi trời Tây của tôi. Và ở đây, cũng như những ngày đầu tập sự ở Từ Đức hay khi làm một sư chú ở Trời Quang, tôi sẽ học hỏi những điều mới để thích nghi và lớn lên. Tôi biết ở đây mình sẽ phải tự lực nhiều hơn so với thời gian ở Thái Lan. 5 năm, tôi vẫn đang tiếp tục con đường, vẫn tiếp tục niềm tin mà trong sâu thẳm trái tim của tôi luôn mách bảo, như hai câu kết trong bài hát của gia đình cây đang mọc. Dẫu sương mù giăng lối, gió trăng vẫn đông đầy, tôi xin được gửi niềm tin của mình tới thầy, tới tăng thân đã luôn ở bên nâng đỡ tôi đến ngày hôm nay, giúp tôi chân cứng đá mềm, dù biết rằng phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi tin mình sẽ đứng vững. Gom lại niềm vui, sư cô Chân Huệ Tri. Trích lá thư Làng Mai 44. Ta về qua những vui buồn cũ, thầm nỗi cô đơn tự thuở nào. Trăng chiếu niềm riêng trăng lặng lẽ, nghe đời quằn quại những niềm đau. ta về thăm cõi hoang sơ ấy, bếp lửa nhà ai còn ấm nồng. Xin chúc niềm vui dù nhàu nhũ, gom về cho tươi lại ngày đông. Về đây thăm những ngày thơ dại, bờ đê xanh cỏ gió mênh mông. Cô bé hồn nhiên nơi xóm nhỏ, nhìn đời lấp lánh ánh mắt trong. Ta yêu những tháng năm lam lũ, giản dị mà vui với ruộng đồng. Tiếng nghé ậm ờ tìm gọi mẹ, đường làng êm ả bước thông dong. Nay đã xa xôi ước trở về, đường làng đồng ruộng với con đê. Đời nghèo nhưng nghĩa tình gắn bó, mẹ ơi ở đó đợi con về. Danh lợi phù hoa nơi thành thị, hơn thua đố kỵ lẫn thị phi. Quay cuồng cuộc sống không ngừng nghỉ, nghe đời dòng lệ chảy râm ri. Ta về tóc không còn màu cũ, nếp trán nhăn vì tháng năm phai. Ta thấy thương cho đời lữ thứ, đường đời bụi phủ mờ mắt cây. Thôi về gác lại ngày rong ruổi, dừng chân sớm nhỏ cạnh bờ đê. Nghe trong nắng sớm mùi hương lúa, chim chóc khắp nơi rủ nhau về. Ta về cho thỏa lòng mong nhớ, làm khách tha hương đã bao ngày. Vui chén trà thơm cùng hơi thở, đời ta từ đó tỉnh giấc say.
Thank you. chim là con trai đó hay thật tươi, ngàn chim là trời trời bay bèo ngập cả trời. Niềm thương trong lòng tôi thấm tươi không nhạt phai, niềm thương trong lòng tôi